Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ Ni Sư Viện Chủ Chùa Hội Đức thuộc thành phố Vĩnh Long. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc cho quý Phật tử tại Chùa Hội Đức. Và giờ phút này con rất là xúc động và hạnh phúc khi quý Thầy, quý Sư đã cho con một cái nhân duyên được chia sẻ pháp thoại với các Phật tử trong sáng hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta thật sự đã bước vào năm 2017 rồi. Và thấm thoát cách đây một năm, cũng vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì Sư Hương Nhũ đang giảng pháp tại một ngôi chùa bên Hàn Quốc. Rồi thấm thoát, thời gian là như ngựa chạy tên bay, nó đi đi mất, nó chờ chờ ai. Mới đó nhìn lại đã qua hết một năm rồi. Chắc chỉ có các em bé thì mới trông chờ từng ngày để ngày Tết được mặc áo mới, ngày Tết được bố mẹ ông bà lì xì thôi. Còn chúng ta, thời gian thấm thoát qua đi ngoảnh lại, 365 ngày của năm 2016 đã kết thúc rồi. Cho nên chúng ta cứ nhớ lại ngày xưa mình còn bé, thầy cô giáo dạy mình cứ nhắc là con ơi chẳng nên rông dài, đừng như con bướm lạc loài rong chơi, con ơi nên phải gắng công. Thời gian đi mãi chẳng chờ mong ai bao giờ. Vì vậy mà ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2017, Sư Hương Nhũ có duyên lành về Chùa Hội Đức. Rất mong tất cả chúng ta cùng là có những cái giây phút chánh niệm, suy xét lại trong một năm qua chúng ta đã tu tập, đã tiến bộ, thăng hoa trong đời sống tâm linh của mình ít nhiều ra sao, và còn những gì mình còn cần phải là thúc liễm thân tâm để làm cho đời sống tinh thần, đạo đức của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên pháp thoại hôm nay, pháp thoại đầu năm 2017 là một cái dấu ấn rất là tốt đẹp cho cả thầy và trò của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, sư đi giảng cho các bạn trẻ thì các bạn thường hay nói một cái câu là phải chơi hết mình, vì đời này nó chẳng có bao nhiêu, phải chơi hết mình. Thế thì hàng Phật tử chúng ta nghe các bạn trẻ rủ nhau chơi hết mình thì mình lắc đầu, mình lo lắng, mình nói rằng các bạn lúc nào cũng nghĩ rằng là thời gian không có bao nhiêu, cuộc đời chẳng có bao nhiêu nên phải chơi hết mình. Còn chúng ta biết thời gian đi qua thì không trở lại, đời sống thì vô thường, chúng ta phải biết sống hết mình. Nghe câu nói sống hết mình thì có vẻ trẻ trung quá, nhưng thật ra chúng ta phải sống hết mình bằng tất cả tấm lòng chân thật, bằng trái tim chân thành, bằng những gì mà chúng ta đã học được đã qua lời giảng, rồi bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của các bậc thầy, của các bậc ni sư, để chúng ta thật sự chuyển hóa trong đời sống của mình. Bởi vì nếu chúng ta không thật sự tu hết mình, sống hết mình, rồi chẳng bao nhiêu lâu thời gian trôi qua, chúng ta sẽ hối tiếc khi thấy rằng tóc đã bạc, mắt đã mờ và cái chết đã đến. Do đó Đức Phật ra đời với trái tim từ bi, với tuệ giác của mình, muốn cho tất cả chúng sanh đều phải có cái trí tuệ. Bởi vì là cuộc sống dù tài giỏi hay ngu dốt, giàu hay nghèo, rồi cũng sẽ khổ đau nếu mà không hiểu được cái trí tuệ, không nắm bắt được cái chân lý trong cuộc đời, tất cả chúng ta đều khổ đau cả. Cho nên được tu tập về với đạo tràng đó. Và có những vị sư biết là cũng ở xa lắm, ở tỉnh An Giang, ở Chợ Mới An Giang lên, rồi những vùng lân cận để về, chỉ mong là một ngày tu tập trong chánh pháp, được nghe những lời quý thầy quý sư trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật. Đó là những lúc chúng ta được khai tâm mở trí, chánh niệm tỉnh giác, mà có hành trang, có tư lương để mà tu tập. Các vị có đồng ý như vậy không? Quý Phật tử thân mến, tất cả chúng ta có mặt trên đời này đều là do nghiệp lực hết. Trừ các hàng Bồ Tát vì bổn nguyện bổn lực ra đời để cứu độ chúng sanh ở trong những cõi giới, ở trong những cái vùng miền, hoặc ở trong những thân tướng hình dáng khác nhau. Còn chúng ta có mặt trên cõi đời này hầu hết đều do nghiệp lực của chính mình. Nam hay là nữ, mặt mũi hình dáng đẹp xấu, ngu hèn, sang giàu, vân vân, đều là do nghiệp đưa đến những sự sai khác trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là chính hành động của mình tốt hay xấu mà đưa chúng ta vào cái bào thai mà không tự chủ được. Đó. Cho nên tu tập bao nhiêu khóa rồi, đến giờ phút này, một năm nhìn lại, tất cả chúng ta cần chánh niệm, không nên than vãn khi gặp điều không như ý, không quá vui mừng khi gặp điều được như ý. Tất cả đều biết rằng cuộc sống này tai ương hay bất hạnh, thất bại hay khổ đau đều do chính chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải tập cái thái độ là gì? Tự tại, chánh niệm, tỉnh giác và chuyển hóa đời sống của chúng ta từng ngày và từng giờ. Điều đó quan trọng hơn là trách móc cuộc đời, trách móc hoàn cảnh hay tất cả những người chung quanh chúng ta. Có như vậy mới thấy mình là người có tu tập, có sự hiểu biết, có sự tiến bộ. Có phải như vậy không các vị? Sống cuộc sống của chúng ta đó thì thường là con người ta hay oán trách. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng cái điều mình lo lắng nhất, rồi ai cũng sẽ chết, chết sẽ đi về đâu, đó là cái điều mà chúng ta cần phải ý thức. Cho nên phải có một cái thái độ sống bằng tất cả cái tấm lòng nhiệt thành của mình. Đó. Quyết tâm chuyển hóa các cái thói hư tật xấu, các tập khí tham sân si, cái điều đó là quan trọng nhất. Nếu như chúng ta thúc liễm thân tâm và mỗi ngày tự nhìn lại bản thân mình thì mình thấy rằng mình chuyển hóa không có được nhiều đâu. Bởi vì là mình vẫn là thường nghe dân gian có câu đó là bản tính khó rời. Sông núi có thể rời đổi mà bản tính khó rời thì cũng có mình ở trong đó. Chứ mình đừng có nói rằng đó là cái bà đó bản tính bà khó rời, chứ mình đâu có biết. Mình nhìn lại mình á thì bản tính mình hoặc tham, hoặc là sân, hoặc si thì cũng khó dời, khó thay đổi lắm. Cho nên tu tập á, mà chuyển hóa được cái tập khí của mình á, thì mình mới hạnh phúc và mới thấy rằng là cái sự tu tập đem lại ích lợi cho người và cho mình. Đó, chứ không đợi kiếp sau, không hẹn kiếp nào hết. Mỗi một lần nghe pháp được tu tập, đó là những cái giây phút chúng ta vui mừng, hạnh phúc là được chuyển hóa thân tâm của mình. Bây giờ nói chuyển hóa là như thế nào? Nói rất đơn giản thôi, là mỗi một ngày hãy sống cho tốt, gọi là lập công bồi đức, lập công và bồi đức. Chứ không thể nào là sáng thức dậy rồi ăn, ăn rồi là gặp bạn bè nói chuyện đôi ba câu, hoặc đến chỗ làm cho qua ngày đoạn tháng mà không ý thức được là mình đang sống để làm gì. Các vị về đây tu, có những vị là phải dậy từ 3-4 giờ sáng tại xưa nào. À, cũng như sư đi từ Bình Dương, sư cũng phải thức dậy từ lúc 2 giờ, rồi 3 giờ sư lên xe, sư đi. Đó. Và chúng ta thấy là chúng ta cũng rất là an lạc, bởi vì sẽ bắt đầu một ngày đem lại nhiều niềm hạnh phúc, nhiều niềm vui cho bao nhiêu con người, cho nên mình thấy hạnh phúc. Còn con người ích kỷ đó, thì họ cảm thấy rằng ngủ chưa có no mắt, ăn chưa có đủ đầy mà đi đâu. Đó. Cái ích kỷ đó làm cho con người ta khó mà hy sinh. Cái ích kỷ nó làm cho người ta cảm thấy chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện mặc, chuyện sinh hoạt trong hàng ngày là cái điều quá sức quan trọng. Và chính những cái điều quan trọng đó nó làm cho con người ta cứ quăn quẩn trong cái kiếp sống luân hồi, không có cái gì gọi là xứng đáng là những cái người con của Đức Phật hết. Vì vậy, hôm nay sư muốn nhắc nhở với các vị lập công bồi đức để biết rằng đời sống ai cũng có nghiệp. Mình hay nói số tôi thế này, số ta thế khác, nhưng thật sự tất cả mọi thứ. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Thiền Sư Vân Cốc có dạy ra: số mạng là do ta tạo, phước đức do chính mình làm. Số mạng không phải là do cuốn Tử Vi nó đọc cho mình nghe. Số mạng không phải trời định, mà số mạng chẳng phải cha mẹ dành cho mình hay vị thần thánh nào ban cho, mà số mạng do ta tạo. Phước đức thì ở đâu, có phải cầu xin mà có không? Cũng do chính mình tạo mà ra. Vì vậy mà hôm nay chúng ta ngồi nè, chánh niệm tỉnh giác mà nghe pháp cũng là đang tạo một cái phước đức. Thầy dặn thôi các vị cất cái điện thoại đi, nghe thấy nó có vẻ là vào cái nội quy, nó có ràng buộc mình gì đó, nhưng mà thật sự cũng là một cái duyên cho chúng ta trọn vẹn công đức. Nghe pháp là một cái phước đức lớn, thấy chưa nào? Rồi chúng ta dành một cái ngày hôm nay trọn vẹn để tu tập cũng là một cái phước đức lớn. Đừng có bị khiếm khuyết, đừng có bị sức mẻ bởi là cái tâm phóng túng nè, bởi mắt nghe điện thoại nè, bởi mắt nói chuyện nè, và một ngày hôm nay không thanh tịnh. Chính vì sự lập công bồi đức đó, chúng ta sẽ thấy đời sống mình thay đổi, đức năng thắng số. Cái đức nó sẽ là chuyển hóa đời sống, nó thay đổi tất cả những điều xấu, điều ác trong cuộc sống của chúng ta. Nên cổ đức cũng dạy là vô đức thì vô đắc, nghĩa là mình không có đức thì không có đạt thành tựu cái gì hết á. Và có đức thì mặc sức mà ăn, có phải vậy không? Tính toán, mình so đo, mình khôn ngoan, quỷ quyệt nhiều quá, mà rồi cuối cùng cũng nước mắt với khổ đau. Có con người thiệt sự là nói cũng chưa chắc đã biết nói nên câu, phải chưa nào? Không có gì tỏ ra là một cái sự khéo léo với cuộc đời, nhưng mà đời sống của người ta êm đềm và an lành biết bao nhiêu, bởi tâm người ta hiền lành quá đi. Người ta làm không có làm cái điều gì ác, thân không làm ác, ý không nghĩ ác, tâm miệng không biết nói lời ác, cho nên chẳng khôn ngoan, chẳng quỷ quyệt, có khi cũng chẳng có tài năng gì đó, nhưng mà đời sống của người ta lại an lành hơn những con người tỏ ra là mình khôn, mình hay, mình biết đó. Vì vậy chúng ta trở về tu tập để quay trở về cái chân tâm, cái bổn tánh chân thật tốt đẹp của chúng ta, chứ cái đời sống này nó điên đảo, nó làm cho mình cũng là gì, mình cũng bị mất, bị phai, bị chuyển đi những cái tính tốt của mình, mà mình hòa nhập, mình bắt chiếc, mình bị tập nhiễm những cái thói hư tật xấu do cuộc đời này đem đến. Sư nhớ có lần hai mẹ con, người mẹ cũng là giàu có sang trọng, dắt một người con gái xinh đẹp khoảng 18 tuổi, nhưng mà nó ốm yếu xanh xao lắm. Hai mẹ con dắt lên cái sư bà là thầy của sư á, lúc đó sư cũng còn chưa có đi ra trụ trì, sư còn ở với sư bà. Thì hai mẹ con mới nói: dạ thưa sư bà, bây giờ con làm sao, chứ ai thấy con gái của con thì cũng nói rằng á, nhà con giàu có nhưng mà con gái không có được hưởng, tại vì nó sẽ chết yểu. Thầy tướng thầy bói cũng nói, mà cái người không phải thầy bói cũng nhìn con gái con là nói nó chết yểu nữa. Bây giờ con cúng kiến làm sao để chuyển số cho nó đây nè, chuyển phước, chuyển cho nó tăng phước đức, chuyển số cho nó. Mà nhìn cái con người ta xanh xao, ốm yếu, vàng vọt, rồi ra gió mong manh, nó thấy gió thổi mà cũng muốn té xuống nữa, thì tự nhiên người ta bảo cái người này yểu tướng, chứ cũng không đợi thầy tướng thầy bói coi. Mà thấy ai cũng nói con mình yểu tướng hết, thì bà sợ, bà dắt lên bà hỏi sư bà. Sư bà nói cúng kiến chị con tạo phúc đức thì có thể là chuyển hóa cái đời sống yểu tướng thành là thọ mạng lâu dài hơn. Đấy, thì bà mới nói con phải làm như thế nào. Sư bà nói là đừng có sát sanh con rồi phóng sanh đó, rồi là làm các cái việc lành, việc tốt, cúng dường, bố thí, làm các việc thiện, rồi quy y tam bảo. Chứ bây giờ mình ý là mình khá giả, mình cúng dường, mình bố thí nhiều, nhưng bản thân mình không có giữ tròn cái hạnh tam quy ngũ giới, không có tôn kính Phật Pháp Tăng, không làm theo những lời Phật dạy, thì cuộc sống mình nó tổn hao rất là nhiều. Cho nên phải cho đứa con quy y tam bảo, rồi muốn tăng phước đức, tăng tuổi thọ thì không có sát sinh, phải phóng sanh, rồi làm các việc thiện, bố thí cúng dường. Việc phước mà nhỏ cũng phải làm, chứ đừng có đợi cái việc lớn, việc lao gì hết, mà từng cái việc nhỏ phải làm, phải chưa nào? Đó, rồi là Nếu như con người ta thường nghĩ rằng người ta làm những việc lớn thôi, tại người ta hiểu biết nhiều quá, chứ mà về mà ngồi nghe pháp tu tập này cũng chưa chắc là ai cũng đều làm được đâu. Trong khi đó chúng ta nghe pháp cũng là huân tập một cái nghiệp làm, một cái công đức làm. Sư có người anh, mấy đứa con của anh, tức là cháu của sư đó, đó, nó không có cái thói quen nghe pháp. Mặc dù sư đây nè là cô ruột của nó, nhưng mà nó cảm thấy cái việc nghe pháp là cái chuyện gì? Cái chuyện không cần thiết, cái chuyện để cho mấy ông già bà lão, những người lạc hậu mà nghe. Chứ nó là nó không cần thiết phải nghe pháp, nó không tập cái thói quen đó. Cho nên đến khi mà có những chuyện tai ương bất hạnh mà cha mẹ muốn nó nghe, có muốn nhồi nhét bao nhiêu nó cũng không nghe được hết, mặc dù nó còn trẻ. Cái chuyện nghe quá dễ, phải không nào? Cái người già nghe khó khăn, đi lại khó khăn, nhìn thấy khó khăn, mà người ta ngồi một thời pháp một giờ đồng hồ như vậy, phước đức lắm. Còn cái người trẻ đó, chúng ta thấy họ không muốn thôi, chứ họ muốn làm dễ, nhưng mà thật ra nó không nghe được các vị, không nghe nổi, không có cái thói quen để ngồi nghe, và cảm thấy rằng nó mệt mỏi, và nghe một chút là phải tắt đi để mở nhạc nhiếc hay là những cái gì vớ vẩn để huân tập cho cái thói quen. Cho nên mình tạo nghiệp là do là mình cứ lặp đi lặp lại một cái việc làm hoài một cái việc tốt thì tạo nghiệp tốt, làm hoài những cái việc xấu tạo nên nghiệp xấu đó, thì nghiệp xấu tạo ra quả báo xấu, những điều bất hạnh, tai ương đó, chết yểu, bệnh tật, khổ đau. Làm hoài những cái việc tốt thì tạo ra nghiệp tốt, thì sẽ có quả tốt, thì cuộc sống nó an lành và hạnh phúc. Có chừng đó thôi đó mà pháp nào nó cũng nói lên những cái vấn đề đó thôi. Làm các việc lành, tránh xa các cái việc ác để đời sống được an vui. Có phải vậy không các vị? Cho nên hai mẹ con đó nghe lời sư bà thấm thoát, 10 năm sau sư gặp lại. Bữa nay người con gái đã xinh đẹp, rồi là khỏe mạnh, hồng hào, làm những cái công việc tốt đẹp, rồi bố thí cúng dường. Mình nhìn cái nét mặt của mẹ và con là mình biết rằng trong một quá trình là họ tinh tấn nghe lời sư bà, họ làm phúc đức không có nhàm chán, họ tu tập không có thối chuyển, họ tinh tấn sống tinh cần. Cho nên bây giờ không có ai gặp hai mẹ con mà nói con bà yếu tướng nữa hết. Nó thay đổi, nó chuyển hóa rõ ràng. Như vậy là không phải là ai làm cho con bà hai mươi mấy tuổi nó đẹp lên, mà do chính các cái việc phước đức mà hai mẹ con đã làm. Mà nó gặp sư, nó nói sư ơi, bây giờ con ăn chay trường luôn rồi, con ăn chay rồi ai cũng khen con đẹp hơn xưa, rồi ai cũng thấy con sáng hơn xưa. Rồi mấy thầy gặp con ấy, lúc này làm cái gì mà sao khác hẳn ngày xưa, thấy mặt mũi sáng láng, thông minh, thấy là thân hình thì khỏe mạnh, và con người nó lạc quan, nó yêu đời. Thì con nói là dạ bạch thầy, thì con cũng chỉ làm các việc phước thôi, con phóng sanh, con bố thí, con việc thiện gì nhỏ lớn con cũng làm hết. Ban đầu á thì có những sự khó khăn, bây giờ ngày nào mà không được làm một cái việc thiện, việc tốt, con thấy là thiếu thốn một cái gì đó. Làm một cái việc gì không hay, không tốt mà không sám hối, con cảm thấy trong lòng con áy náy chẳng yên, nên phải sám hối và chừa bỏ. Thế con người do mình thôi. Cho nên bây giờ thì hai mẹ con chẳng ai dám nói rằng con bà yếu tướng sẽ không hưởng được của cải của nhà bà nữa. Đó. Thế còn chúng ta người tu tập thì thấy rằng cái chuyện mà tích lũy các công đức làm các việc làm là các việc là tất nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta có những tập khí xấu thì không phải dễ làm. Mình nói như thế thôi chứ không phải là dễ. Sư biết có cái câu chuyện ở bên Trung Quốc, có một người tên là U Chí Nhân. Ông ta 40 tuổi làm nghề bán trà. Gia đình khá giả nhưng mà không có con. Có những cặp vợ chồng lấy nhau nhưng lại phát nguyện không có con để rảnh ra. Còn có người mong có đứa con, mong hoài không có. Đó. Thì cái ông này khá giả lắm. Mà sao không có đứa con? Ông sống cũng hiền lành. Thì một hôm đó ông cũng đi kiếm thầy tướng số ông coi. Chứ vì sao mình không có con? Thì ông thầy tướng nhìn ông, rồi nói là nhìn cặp mắt với chân mày của ông á thì không có hy vọng gì về đường con cái hết á, đừng có hy vọng làm chi. Ông nghe vậy ông cũng buồn quá. Thầy tướng nhìn nói cái tướng ông không có con, chân mày với lại đôi mắt sao đó. Cái xong rồi ông mới buồn bã, ông chào ông thầy. Ông thầy coi tướng á, ông đi về. Nhưng mà ông thầy tướng gọi lại, nói ông lại đây, tôi còn có một điều nữa tôi muốn nói mà tôi ngại quá. Xong ông U Chí Nhân mới năn nỉ ông thầy, nói thầy cứ nói đi, tôi đã đến đây gặp thầy rồi, để có cái gì thầy cứ nói, không có sao đâu. Thì ông thầy tướng mới nói, nếu mà ông chịu nghe thì tôi cũng nói cho ông biết là cái ấn đường của ông là có hắc khí, mà nếu mà không lòng thì 1-2 tháng nữa thôi là ông sẽ là có đại hạn, không qua nổi, mà đại hạn đó nghĩa là mất mạng, ông sẽ chết sớm thôi, không có qua cái tuổi 41 đâu. Ông U Chí Nhân nghe ông thầy tướng nói vậy thì buồn lắm, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ thời gian còn ngắn quá, mà bây giờ suy nghĩ gì nữa, cho nên ông về ông thu xếp việc nhà, thu góp tiền bạc trang trải nợ nần hết đó, để mà rồi còn chuẩn bị quay về nhà để cho vợ con biết rằng là mình cũng có sống lâu, ông đi buôn bán mà. Nhưng mà trước khi mình quay về nhà như vậy đó thì còn vài ngày để thu xếp cho hết, ông mới ra bờ sông ông dạo chơi đó. Thì tự nhiên ông thấy một thiếu phụ nhảy dính xuống nước đó. Thì hóa ra là cái người đó, cái người thiếu phụ đó muốn tự tử sao á, cho nên nhảy xuống nước như vậy. Thì ông thấy như vậy ông mới kêu cứu lên là cứu đi, có người là sắp chết đuối rồi. Nhưng mà hình như lúc đó cũng không ai để ý đến cái lời kêu cứu của ông Chí Nhân hết. Cho nên lúc đó ông thấy có một cái chiếc ghe đi câu ở gần đó, ông mới gọi cái người câu á ở trên ghe là cứu giùm mấy người thiếu phụ mới nhảy xuống nước đi, tôi sẽ trả tiền cho, tôi sẽ đền ơn cho đó. Thì nghe là sẽ trả tiền đó, thì cái ông ghe mới bơi lại cái chỗ người thiếu phụ mới nhảy đó đó, thì ông mới đi nhào xuống dưới dòng sông, ông bới ông kiếm. Người thiếu phụ mới nhảy xuống thôi, cho nên là một lúc sau thì kiếm được, thì cứu được cái người thiếu phụ. Thì sau khi cô gái tỉnh dậy, ông Chí Nhân mới hỏi là vì sao mà lại đi quyên sinh như vậy. Thì cô mới nói ra là nhà cô nghèo lắm, hai vợ chồng tích lũy gom góp biết bao nhiêu lâu mới mua được con heo, nuôi nó lớn lên rồi bán được mấy lạng bạc đó, xong rồi ra chợ lấy tiền mua đồ đạc, mua sắm trong gia đình. Thì khi đi mua đồ người ta mới nói mấy cái lạng bạc này là bạc giả đó, tức là bán được con heo thì hóa ra lại tiền giả. Mà về mà chồng biết cô đi bán mà đem tiền giả về chắc đánh chết, vì chồng dữ lắm. Cho nên cô thấy bây giờ tiền bạc thì không còn, về thì sắp sửa là chồng đánh có là chí mạng, thiết tha không muốn sống nữa, đời thì quá nghèo. Cho nên cô nghĩ quyên sinh cho không có còn phải lo lắng sợ hãi gì. Thì ông nghe vậy đó, ông mới móc hết tiền ở trong túi ra ông cho cô á. Ông nói đây, đem về đưa cho ông chồng mấy cái lạng bạc đó đi, và đừng có bao giờ ngu dại mà quyên sinh như vậy, tại cái chết đó nó cũng không có giải quyết được cái gì hết. Thì cái cô thiếu phụ này mừng rỡ quá, bây giờ có người cứu trước mắt cho tiền luôn, cho nên mới xin là địa chỉ là ông đang ở đâu, chắc thế nào thì cũng phải đến đền ơn ông á. Đó. Thì ông U Chí Nhân ông cũng trả lời qua loa là ông cũng đang ở trọ ở đây thôi, thế còn nhà ông thì cũng không phải ở đây. Thì người vợ về mới là nói hết cho chồng mình nghe là tôi cũng đáng lẽ quyên sinh rồi, mà gặp người tốt cứu mạng rồi còn cho tiền, tại vì là bán heo mà nhằm là lấy tiền giả. Thì cái người chồng này á bán tín bán nghi, đời sao có người tốt dữ vậy, phải không nào? Đã cứu người ta rồi còn cho tiền đem về để mà chồng không đánh đập cố nữa, cho nên mới nói bây giờ có đi đền ơn ông á, tôi sẽ đi với bà, có phải vậy không? Thì theo cái địa chỉ đêm đó mới đến nhà ông U Chí Nhân thì trời đã tối rồi. Thì cô mới gõ cửa, cô nói coi như là đại ân nhân ơi, hãy mở cửa cho tôi. Thì ông này ông nghe cái giọng của cô là ông biết là cô đến để mà cảm ơn, để đền ơn. Ông mới nói trời tối rồi, cô đến đây một mình mà tôi là nam nhân, làm sao tôi tiếp cô được, cho nên cô về đi. Ông ở trong nhà ông nói ra vậy đó, chứ không phải biết người ta mang ơn mình mà rồi mở cửa ra để rồi nói những cái chuyện mà để mà lợi dụng người ta. Nói là trời tối tôi nam nhân, tôi không tiếp cô như vậy được, cô về đi. Thì chồng của cô đi chung với cái người thiếu phụ mới thấy cái ông này quá là người nhân đức rồi, phải không nào? Ta cứu rồi, ta đến đền ơn nghe tiếng vợ mình á, Ông không mở cửa. Ông nói nam nữ vậy sao mà đi mở cửa tiếp nhau đêm tối như vậy. Ông cũng không mở. Vì vậy người chồng mới lên tiếng, nói tôi á là có đi với vợ tôi nữa, hai vợ chồng tôi đến để mà cảm ơn ông U Chí Nhân á. Nghe có tiếng người chồng rồi ông U Chí Nhân mới mở cửa ra các vị. Hai vợ chồng là sụp xuống lạy liền. Nhưng mà ông không cho, ông nói không có cái gì hết. Cái như cuộc sống con người là gì? Ai cũng có lúc khổ, ai cũng có lúc là gặp ách gặp nạn, thì cái cứu, cái giúp lúc đó nó quý thôi, chứ cũng không có gì mà gọi là ân nghĩa. Nhưng mà vừa mới nói như vậy á, thì cái bức vách ở trong cái phòng nhà trọ ông Chí Nhân nó rầm một cái, nó sập xuống, nó đổ lên trên cái giường của ông Chí Nhân đó, các vị biết không? Nghĩa là nếu như không có hai vợ chồng đến cảm ơn, thì ông Chí Nhân bị cái tường nó sập xuống là chết mất rồi. Có hay không nào? À hay không? Cho nên nhiều khi mình làm mình tính lời lỗ chứ khỏi lo. Ta nói không có lời có lỗ gì, nó đâu đó đó mà gọi là nó bù đắp, mà nó cho chúng ta rất là nhiều niềm hạnh phúc. Nếu chúng ta làm mà biết nghĩ đến người khác. Thì sáng hôm sau ông U Chí Nhân cũng đi về quê để báo tin cho vợ biết về cái việc là mình cũng sống không có con bao lâu. Thì nhìn tới là thấy lịch đã qua hết là 2 tháng rồi. À, tức là cái tháng mà ông thầy tướng nó sẽ chết á. Thì giờ về tới nhà là đã qua cái tháng đó rồi. Ông lật đặt ông ra ông kiếm thầy tướng. Ông nói tôi cái tháng này chết, qua cái tháng rồi. À ông là sao vậy, là cái tháng tới mới chết hay là sao, phải không? Cái ông thầy tướng mới nói rằng, ủa sao bây giờ hắc khí ở trên mặt của ông biến đâu mất hết trơn rồi. Tôi không thấy cái hắc khí là báo trước những cái điểm chết, điểm xấu, mà chỉ có một thời gian ngắn mà phước tướng trên mặt của ông lại hiện ra nhiều như vậy. Thời gian qua ông có làm cái việc gì phước hay không? À thì cái ông U Chí Nhân này ông nói tôi cũng có làm cái gì đó. Xong rồi ông ráng nhớ coi ông có làm cái gì cứu người giúp người không. Thì ông nói à thì tôi có cứu cái người phụ nữ là nhảy xuống sông tự tử, rồi cũng cho chút tiền rồi vậy thôi. À thì cái ông thầy tướng nói trời ơi đó, dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Ông cứu người như vậy, ông giúp người, ông sống nhân hiền như thế, cho nên đã chuyển họa thành phúc rồi ông ơi. Cái tướng xấu, cái hắc khí trên mặt ông nó biến mất rồi. À, như vậy cái tướng tốt đó có phải do ông thầy tướng đem lại không? Không, cũng chẳng phải do trời Phật đem lại cho ông, cho cái ông U Chí Nhân, mà do việc làm của ông mà làm cho cái tướng của ông thay đổi. Chúng ta cũng chẳng cần phải coi thầy tướng thầy bói gì hết, mà ngày nào cũng làm tốt thì chắc chắn là chúng ta các tiếng tốt, các cái phước nó sẽ đến với mình, chứ không phải là phải có kiếm thầy bói để coi mình có hắc khí ám khí hay không. Thời giờ đâu để làm những cái việc đó, mà chắc gì ông thầy tướng thầy bói đã coi đúng, phải chưa nào? Đó mà ông này nói là cặp mắt ông nè, tướng chân mày là không có con cháu gì hết. Nhưng các vị biết không, 1 năm sau vợ ông sinh ra một đứa con, rồi liên tiếp sinh thêm 4 đứa nữa. À như vậy là cứu một người phụ nữ sống đàng hoàng nhân đức, mà rồi từ một cái người mà ta nói ám khí chết yểu không con, mà có tới 4-5 đứa con, mà sống tới 90 tuổi mới qua đời. Như vậy mới thấy tại sao Đức Phật nói dạy cho các tỳ kheo nè, mới coi tướng coi bói chi. À, mà hãy dạy cho các hàng đệ tử, các hàng Phật tử là mỗi ngày đều làm các việc, việc phước, việc đức. Mỗi ngày đều nghe những điều thiện, điều lành, và mỗi ngày đều chuyển hóa tâm tánh của mình. Giờ 1 năm 2016 đi qua rồi, bắt đầu 2017. Đó, thì chúng ta phải thấy như thế nào? Ngày nay đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, có gì là vui. Cho nên là đại chúng hãy nhớ vô thường, chớ có buông lung phóng dật. Cứ một ngày đi qua là mạng sống ngắn dần, hết 1 năm là qua, bắt đầu 1 năm mới nữa. Nhưng chúng ta không có gì sợ hãi, tại vì ngày nào mình cũng làm tốt, ngày nào mình cũng là niệm Phật, nói lời lành, suy nghĩ lành, và giúp đỡ mọi người sống tốt trong bổn phận với gia đình, với xã hội. Chẳng coi thầy tướng thầy bói gì hết, mà cát tường năm mới không có cần phải cầu mong phước lành rồi làm các cái điều này điều kia để mà gọi là cầu phước vô nhà, dán chữ cầu lộc cầu phước, mà phước đức tự đến nhà mình, bởi vì là bản thân mình luôn làm các việc tốt lành. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên cái truyền thống của chúng ta ngày Tết thì hay dán giấy đỏ nè, đó, ngũ phúc lâm môn nè, cát tường như ý nè, đó, rồi chúc nhau những điều tốt lành. Nhưng mà cái điều chúc đó chỉ thành hiện thực khi bản thân mỗi một chúng ta luôn luôn làm các điều lành, các điều phúc, là tích đức tùng thiện, thì cuộc sống của chúng ta sẽ chuyển hóa. Cái điều đó chúng ta được học, được ghi nhớ, thực hành hàng ngày, chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta an vui và tốt đẹp. Vì vậy chúng ta nghe pháp mới thấy vui. À, có phải như vậy không các vị? Như vậy, muốn biết nhân đời trước, xem quả hiện tại. Các vị nhân đời trước là có tu tập nè, có niệm Phật nè, có thích nghe pháp, có quy hướng về Tam Bảo, cho nên kiếp sống này tiếp tục làm người đệ tử Đức Phật, lại được nghe pháp, lại được tu tập, mặc dù là hoàn cảnh của chúng ta khác nhau, người cũng khá giả, người thì là trung bình, người nghèo, nợ nần, nhưng mà chúng ta đều có một cái phước là được tu tập và được nghe pháp. Mà cái khó là được thân người, khó thứ hai là được nghe pháp. Thì mình được thân người nè, mình được nghe pháp nè, cái phước đó là phước lớn nhất. Thì chúng ta đang có cái phước đó đây, mà phải gieo cái nhân tốt trong đời trước, cho nên nay mới về chùa Hội Đức mà nghe pháp, mà an vui, mà có một ngày tốt đẹp trong an lạc, trong chánh pháp như thế này. À, như vậy muốn biết nhân đời trước thì xem quả hiện tại, mà muốn biết tương lai ra sao hãy coi nhân hôm nay. À, giờ hôm nay thấy là có những vị cả đời có biết cái làm ác là gì, có biết nghĩ ác cho ai mà có biết nói lời ác đâu. À, thì cái người như vậy thì chắc chắn trong cái quả trong tương lai thì chắc chắn là cũng sẽ là lù khù, cũng có ông cù độ mạng rồi, không có sợ gì hết rồi, phải không nào? Đó, mà nếu mình càng tu tập thì càng chuyển hóa, càng tốt đẹp. Với những cái người sống thiện lành như vậy, trong sạch và thanh tịnh như thế, đó, thì mới nói tới chuyện mà niệm Phật, mà cầu vãng sanh Tây Phương. Chứ mà bây là không chịu chuyển hóa các nghiệp xấu ác, ích kỷ nè, nói xấu nè, thêm bớt, đặt điều, ganh ghét, thì cái tâm của mình như vậy không bao giờ mà đồng với Phật được. Cái tâm đó là tâm chúng sanh, nó ô trược. Đó, cho nên nói tu tập vậy chứ nó không có đi đến đâu hết. À, mình tu tập mình phải hướng đến có cái sự kết quả. Vì vậy đừng có để cho nó là bị hao phí, bị tổn phước. Đừng có lo quả là ngày mai mình ra sao, mà hãy lo cái nhân hôm nay mình đã tu tập được cái gì. Thời pháp hôm nay nghe có trọn vẹn không? Sư giảng có mấy điều đơn giản vậy mình có nhớ không? Và mình có thực hành được điều gì không? Chứ đừng có ngồi đây để nghĩ rằng là ngày mai, năm tới, hay là những cái chuyện chưa xảy ra. Cho nên Phật mới dạy là đừng có luyến tiếc quá khứ, mà đừng vọng tưởng tương lai, là hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Cái pháp hiện tại là mình đang huân tập các nhân làm, các công đức làm, là chúng ta sẽ có phước làm. Không mong đợi nó vẫn đến, không cầu xin nó vẫn hội tụ đầy đủ những điều may mắn cát tường cho chúng ta. Nếu mà mình lo tu tâm, sửa tánh, chuyển hóa thân tâm từng ngày, từng giờ, từng phút, thì mình có những quả báo nặng cũng biến thành nhẹ. Có rất là nhiều người ung thư mà sao không sao hết, cũng thấy họ cũng vẫn phấn đấu làm việc, nó có bệnh ở trong người đó, nhưng mà rồi không có đến nỗi nào, và cuối cùng họ vẫn là kéo dài cái mạng sống ra. Có người đang phơi phới như vậy, đó, bỗng đùng một cái chết bất đắc kỳ tử. Cái đời sống nó vô thường, và những cái tấm gương trước mắt như vậy thì chúng ta phải là phải cố gắng tu tập, chứ không dùng thời gian để nói chuyện phiếm nè, nghe nhạc ủy mị rồi buồn phiền than phân tách phận vô ích. Ta nói nghiệp là cái thói quen của mình, các vị nghe điều vớ vẩn riết cũng thành quen, miệng nói xấu nói ác riết là không nói cũng buồn, thành ra phải kiếm chuyện này chuyện kia ra nói. Không ngờ đâu là những lời nói đó nó đều tạo nên những cái nghiệp quả rất là đáng sợ. Đó, cho nên chúng ta nghe Phật pháp thì phải chánh niệm tỉnh giác mà chuyển hóa thân tâm hồn xác của mình. Chúng ta vẫn biết rằng mình gặp nhau đây chút nữa cũng chia tay thôi, sống thì cuối cùng phải đến cái chết. Nhưng mà mình rất lạc quan, mình không có bi lụy bởi sự chia ly, mình không có buồn khi nghĩ rằng ai cũng chết, vì mình phải biết đó là quy luật. Vấn đề là mình sống như thế nào mà nằm xuống ngủ thì thấy rất là an lạc, thanh thản để ngủ, mà có chết ra đi cũng thanh thản mà ra đi. Đó. Ai có một thái độ sống tinh cần và nhiệt thành, tốt đẹp thì thấy đời đáng sống. Còn ai mà ngày nào vô tình hay cố ý cứ tạo quá nhiều ác nghiệp, lời nói, ý nghĩ, việc làm xấu ác, thì tự nhiên cuộc sống của họ bỗng nhiên nó có một cái điều bất an, nó cứ ám ảnh ở trong tâm người ta. Mặc dù không ai biết, không ai nói, nhưng trong tâm nó vẫn có một cái gì đó vương vất, nó không có thanh thản. Cho nên chúng ta sống tốt, lời nói tốt, việc làm tốt thì chúng ta sống rất là an lạc. Các vị biết ngày xưa vua Ashoka đó là vua A Dục Vương, là vị vua đó là có mặt tại Ấn Độ khoảng hơn 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì cái vua Ashoka là sống vào cái thời tổ Uba Kukda ở Ấn Độ. Đó là vị vua hộ pháp rất là nổi tiếng. Chính vua Ashoka đã xây dựng nè, rồi là xây các tháp xá lợi Đức Phật nè, rồi xây các thánh tích, nơi nào có bàn chân Đức Phật đi qua là ông xây tháp hết. Ông xây tháp kỷ niệm Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật tu tập 6 năm khổ hạnh. Ông xây tháp nơi Đức Phật là đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ông xây tháp kỷ niệm nơi Đức Phật chuyển pháp luân, rồi xây tháp nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và tất cả trên Linh Thú Sơn cho đến tất cả những nơi nào có bàn chân Đức Phật đi qua là vua Ashoka đều xây tháp hết. Ashoka là vua Dục đó, một vị vua hộ pháp rất là nổi tiếng mà bây giờ sử sách vẫn còn ghi. Nhưng mà các vị có biết là trước khi trở thành một vị vua Phật tử, một vị vua nhân ái như vậy, ông là một vị quân vương duy nhất từng ra cái sắc lệnh đừng có ăn thịt chúng sanh. Ông là vua mà bản thân ông không có ăn thịt. Ông là vị vua xứ Ấn Độ đầu tiên đã có một cái bệnh viện mà trị bệnh cho các loài vật, bệnh cho người, trị bệnh cho người mà còn trị bệnh cho các con vật nữa. Con vật nào bị thương, con vật nào bị bệnh là chính vua Ashoka lập ra cái bệnh viện để chữa bệnh cho các con vật. Rồi vua Ashoka lập những cái quán ở bên đường cho người ta. Ngày xưa đâu có xe cộ như vậy đâu các vị, đi bộ. Cho nên á, đi bộ, trời bên Ấn Độ mùa hè 40-50 độ, nắng lắm. Ông cứ mỗi đoạn lại xây một cái chỗ dừng chân để cho người ta nghỉ ngơi, có nước uống miễn phí. Nơi nào cũng thấy cái việc làm rất là nhân đức của cái vị vua Ashoka. Đó, là một vị vua để lưu dấu lại những trang sử vàng trong lịch sử Ấn Độ. Nhưng mà các vị biết trước khi trở thành một vị vua Phật tử quy y Phật thì ông là một người rất tàn ác và dã man. Sư nói như vậy để cho các vị biết rằng là ai cũng có thể chuyển hóa được hết. Trước khi thành một vị vua tuyệt vời thì ông từng là một vị vua rất tàn ác. Ông chiến thắng mà chiếm hết xứ Ấn Độ vào trong tay của vua Ashoka. Đó. Và vẫn say sưa với men chiến thắng. Tức là người giết, giết là chiến thắng thì người ta thích ngày nào cũng giết hết. Ngày nào cũng được người ta tung hô trong cái men chiến thắng hết. Cho nên khi mà xứ sở hòa bình rồi đó thì ông rất là buồn. Ông buồn là vì không có cái chuyện gì để chém giết hết. Cho nên cái người mà tập cái thói quen ngày nào uống rượu mà không có rượu thì buồn. Ngày nào cũng cờ bạc mà không có cờ bạc thì buồn. Mà các phụ nữ, các cô, các bà ngày nào cũng tập họp để nói xấu, nói chuyện vãn, chuyện người ta, thêm bớt đặt điều mà riết rồi quen không nói cũng buồn, phải đi kiếm ngồi lê đôi mắt. Đều là các cái nghiệp do mình tự tập. Thì ông vua Ashoka này, ông chiếm hết xứ Ấn Độ, ông chiến thắng như vậy rồi, bây giờ không chịu sống trong hòa bình, ông thấy buồn quá. Cho nên ông mới nói với quân sĩ là ta không thể có nụ cười khi mà mỗi ngày ta không thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Đó, các vị thấy đó, cái nghiệp như vậy. Mà các quân thần á, là phải muốn làm cho vua vui, lập công mà. Và suy nghĩ giờ cũng còn cái gì để mà chinh phục, không còn cái chỗ nào để đánh hết. Mà vua ngày nào cũng buồn hết, tại không có cảnh nào để mà bắn giết. Cho nên ông buồn quá. Thì các vị biết sao không? Mấy ông cận thần mới nghĩ ra một cách làm cho vua vui, là mang các cái tử tội, những người có tội á, hành hình trước mặt vua, cho vua đỡ buồn. Mình nghe chết, mình thấy tai nạn, mình lật đật mình niệm Phật, mình lật đật á, mình thương xót, và có người sợ hãi không dám nhìn. Mà vua Ashoka cái thời mà ông còn là một vị vua hăng máu như vậy đó, ngày nào không thấy máu chảy đầu rơi, ông buồn. Cho nên tử tội được hành hình trước mặt vua, và người ta xây một cái vườn tợ như địa ngục ở trong cung vua. Rồi các dụng cụ tra khảo nè, đó, như vạc nấu dầu sôi nè, rồi những cái đao khác nhau để chém giết các tử tội. Và các đao phủ là những tên máu lạnh không, giết người không gớm tay, không thôi. Và ai mà bước chân vào đó là phải giết chứ không tha. Tại vì giết máu chảy là cái niềm vui của vua mà. Cho nên ai đã lọt vô cái vườn đó rồi đó, thì coi như là cái chết chứ không thể nào ra được. Đó, thấy dễ sợ như thế. Một hôm có một vị tỳ kheo trẻ tuổi đi khất thực. Đi khất thực sao, đi vô cái vườn thấy đẹp quá, vô trong hóa ra thấy là quá trời các dụng cụ tra khảo đầy máu me. Ông sư đó ha, sư chưa đắc đạo đi khất thực, thấy như vậy quá hoảng sợ, lật đật chạy ra là biết rằng đây là cái vườn không phải là cái vườn thượng uyển, mà cái vườn để tra tấn người ta. Cho nên vị tỳ kheo sợ quá chạy ra ngoài. Nhưng mà tên đao phủ thấy mới chậm lại và nói: ai đã vào đây không ra được, chỉ có một con đường chết mà thôi. Thì cái vị tỳ kheo nói: tôi không có tội, tôi chỉ là một vị tu hành, tôi đi khất thực, tôi cứ tưởng là vườn thượng uyển tôi nghỉ chân, nhưng mà không ngờ là cái nơi hành hình. Vị đao phủ nói không có cách gì để thay đổi hết, đã luật rồi, phải chấp hành. Cho nên vị tỳ kheo phải chết. Thì cái vị sư này chưa có chứng quả, cho nên rất là hoang mang, khóc lóc van xin: bây giờ không tha được mạng sống cho tôi, cho tôi hoãn lại 7 ngày để cố gắng tu tập, chứ bình thường tu thì tu cà chơi nè. Bây giờ chặt đầu rồi không biết mình đi về đâu, mới xin cho sống 7 ngày tích cực tôi tu. À, giống như mình niệm Phật mà nhất tâm bất loạn 7 ngày mình vãng sanh tịnh độ, không à? Nhưng mà có ai nhất tâm bất loạn được đâu. Nhớ tiền, là nhớ của, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ danh lợi của cải, nhất tâm bất loạn bộ dễ sao? Nói cái miệng chứ không nhất tâm được. Cho nên cái vị sư này hàng ngày khất thực ngồi thiền, rồi là quán niệm cũng chơi chơi thôi. Lúc đó Đức Phật nhập Niết Bàn là 200 năm rồi. Và theo truyền thống ông tiếp tục ông tu, cũng thông thả mà tu thôi. Tại vì ngủ rồi ngày mai còn tu tiếp, kiếp này không được kiếp sau nữa mà, có sao. Nhưng mà bây giờ ông đao phủ nó chép, mà hình thức để giết thì chưa biết. Vua muốn giết kiểu nào là giết kiểu đó. Cho nên là vị tỳ kheo này là coi như tâm thần toán loạn hết. Bây giờ năn nỉ cho tôi sống thêm 7 ngày để tôi tu, vì sao tôi cũng nhà tu hành, xin cho tôi một ân huệ đó thôi, và tôi sẽ đến chịu chết. Thì ông đao phủ nói sao? Tu tại đây nè, không có đi về được, ở tại đây mà tu 7 ngày. Vì đây là nhà tu, cho nên cho phép ở đây 7 ngày. Các vị nghe rõ chưa? Thế rồi, vị tỳ kheo không còn dám nghĩ gì đến cái chuyện ăn, ngủ, phải không nào? À, giờ nhiều người tu 3 giờ rưỡi mà chuông đổ công phu còn không muốn dậy. Tại vì còn sớm mà, ngủ một bữa rồi mai, rồi tu. Nhưng mà bây giờ là còn có mấy ngày nữa chết à, có hẹn được đâu. Cho nên không còn nghĩ đến ngủ, không còn nghĩ đến khất thực, ăn uống, mà chỉ có biết nỗ lực tham thiện. Ông mong làm sao mà phải đắc một cái quả vị gì đó trước 7 ngày để không có bị đọa địa ngục. Ai chết cũng đọa địa ngục nếu không tu. Tu thiệt á, chứ còn tu giả cũng nhiều lắm. Cho nên bây giờ ông cũng không biết ngày mai ông đi về đâu nữa. Chỉ có người đắc đạo mới biết ngày mai mình đi về đâu. Giờ ông không biết mai ông đi về đâu là biết mình chưa có đắc gì hết rồi. Cho nên bắt đầu nỗ lực tham thiền. Các vị biết không? Đó. Thì mới ngồi thiền ở trong cái vườn đó, nó vườn hành hình nó được một ngày. Thì có một cái cô cung nữ ngày xưa một ông vua thì tam cung lục viện là nhiều, ngoài hoàng hậu ra có rất là nhiều cung tần mỹ nữ, phải không nào? Cho nên một cái cô cung nữ là có nhiệm vụ cũng phải là để mà là hầu hạ vua, mà cô lại đem lòng có tình ý với một người ở bên ngoài mà vua biết được. Cho nên cô cung nữ này bắt buộc phải bị hành hình dã man về cái tội là tà dâm. Ông vua bao nhiêu bà cũng được, mà bà nó chỉ có một vua chứ không được để tâm ý ra ngoài. Cái cô cung nữ này dám yêu cái người nào bên ngoài á, cho nên bắt buộc phải hành hình dã man. Thế rồi mới có một ngày ngồi thiền ở trong đó thôi, thì tỳ kheo đã chứng kiến cái vị cung nữ này bị giết. Và nhà vua yêu cầu phải giết cô này bằng cách là bỏ vô cối, giã, tan nát hết. Đó, y như các vị làm cái món gì mà bỏ vô cối giã đâu, nói suy nghe coi. Hả? Làm món gì bỏ cối giã? Nói coi, món gì? Hả? À, làm nem, làm chả phải không? Rồi, đó. Thì cô này bỏ nguyên cái thân, không có phải giết mới giả nghe, mà đang sống như vậy, bỏ cái cối thiệt lớn và băm băm từ cái lúc mà còn đang khỏe cho đau từng phần, rồi tan xương nát thịt, rồi đến thì nát bấy hết thành một đống bầy nhầy, một đống thịt bầy nhầy không còn. Thì cái ông tỳ kheo đó phải ngồi thiền và nhìn chứng kiến những cái cảnh đó. Thấy chưa nào? Ban đầu còn quán tứ niệm xứ niệm gì, chứ lúc đó là coi như khỏi có niệm xứ gì hết á. Nhìn cố băm ở trong cái cối đó, mà rồi là gì? Là lấy cái đề mục đó làm quán chiếu luôn. Là một con gái xinh đẹp như thế, chỉ sau vài phút đồng hồ đã biến thành một đống thịt bầy nhầy, thân xác con người mong manh như thế. Thế rồi ông cứ quán chiếu vô thường, mới đó đã tan nát mà đâu phải chết đâu, băm ra như là một đống bùn nhầy thôi, không còn gì hết. Cho nên vị tỳ kheo mới miên mật nhiếp tâm mà hành thiệt, không còn thiết tha gì nữa. Biết rằng là 7 ngày nữa mình cũng chết như vậy đó, cho nên giờ còn tiếc cái gì nữa. Nhưng mà đó, các bạn trẻ nó nghe về nó nói, ôi đó là cái chuyện của cái ông sư đó chứ mình đã chết đâu. Nhưng mà người ta trúng gió, người ta chết thiếu gì? Thấy chưa, người ta ngộ độc thức ăn, người ta chết thiếu gì? Đó, người ta té một cái rồi đột quỵ, người ta chết thiếu gì? Nhưng mà con người ta không bao giờ tin cái vô thường sẽ đến với mình. Mà thấy vô thường của người khác không? Mà cái ông tỳ kheo này chỉ cần thấy cái cảnh cái cô gái băm trước mặt mình đó, thì ông ta không còn luyến tiếc gì nữa. Ông đón nhận cái chết với một cái sự thiết tha, là sự tu tập miên mật mình sẽ đắc đạo. Quán chiếu về sự sống chết, sự vô thường. 7 ngày sau thì ông chứng quả A-la-hán. Vì nhất tâm chánh niệm, không còn sao lãng cái gì hết. Không còn hẹn kiếp tới, kiếp sau, không còn hẹn ngày mai ăn cái gì, ngày mốt có bao nhiêu tiền gì hết, còn gì nữa. Cho nên trong 7 ngày thì ông đắc quả A-la-hán. Chúng ta thấy có những người tu mà siêng á, thì cái huynh đệ mới rủ rê coi phim đi, bộ mai đắc đạo sao tu dữ vậy. Cái rồi thôi nghỉ, không tu nữa, đi coi phim. Đúng rồi, đâu có tu để đắc đạo đâu. Tu để cầm chừng, tu vô chùa ở để mà hẹn ngày nay ngày mai nữa, mà còn lâu mà. Đó, cho nên những con người nhất tâm chánh niệm là người ta xứng đáng là bậc thánh. Thì trong 7 ngày đắc quả A-la-hán rồi, thì chúng ta không có nhìn thấy cô cung nữ bị băm trong cái cối, không thấy người chết kiểu đó. Nhưng mà chúng ta thấy mới đó, hôm qua gặp nhau, hôm nay đưa vô nhà thiêu, rồi một tiếng hai tiếng đem ra cái hũ cốt, thì chúng ta thấy nhiều rồi. Thì chúng ta nhìn cái hũ cốt để biết rồi mình cũng là xương, cũng tro tàn nằm trong hũ cốt đó. Mình thấy cái vô thường đó để tu có được không ạ? Đến ngày thứ 7 đó là tên Đao Phủ bước vô. Lúc đó vị tỳ kheo đã an nhiên chấp nhận mọi hình phạt, không còn sợ hãi. Bữa trước vô và biểu giờ phải chết là ông run vậy nè, giống như sư không, giờ ai đưa súng vô là sư cũng run, sợ quá chết cha bắn cái là đạn vô là mình lăn ra đất máu chảy, thấy không nào. Mình sợ cái chết sẽ đến, mình nghĩ rồi mình sẽ chết, rồi nằm trong quan tài và mình không biết ngày mai mình đi đâu, cho rất sợ. Nhưng con người tu á, đã có một cái sự gì, cái an nhiên, cái tĩnh tại đối với cái vị tỳ kheo này đã chứng đắc, thì cái sự chết và sự sống cũng không có hai đâu, nó cũng chỉ là sự thay đổi cái hình thức thôi, chứ còn đã là tự tại, là nó trở về cái chân tâm rồi, không còn sợ chết. Sự sống hay chết cũng bình thường. Trên Đức Phật là Như Lai, là không đến không đi, đến đi thì tự tại, chứ không phải như mình nghe chết thì sợ, nghe sống thì vui, không phải vậy. Cho nên cái đắc đạo đó, đó là niết bàn. Cái đắc đạo là cái sự an vui, cái tịch tĩnh đó là vô tận vô biên, chứ không phải như mình nay vui mai buồn, rồi là sáng khóc rồi chiều cười, không phải như thế. Cho nên khi mà vị tỳ kheo đắc đạo rồi, thì tên Đao Phủ mới đến nói, rồi 7 ngày rồi, bây giờ hình phạt cho ông là vạt dầu sôi và thả vào nấu cho biết cái hương vị từ cái nước đang nguội rồi nóng lên 30, 40, 50, 100 độ và nấu chín lên, giống như các vị luộc rau hay là cái người mà còn ăn thịt chúng sanh là luộc gà vậy đó, ghê vậy đó, thấy chưa? Mà vị tỳ kheo này là điềm tĩnh, chấp nhận, an nhiên. Cho nên vị đao phủ ngạc nhiên quá ta, sao bữa nay mới có 7 ngày mà ông sư ông khắc hẳn à, thần thức sáng, thấy chưa nào, tự tại rồi, bất cứ hình thức nào cũng được hết. Thì vị đao phủ nói ông là phải bỏ vô cái nồi nấu đó, ông có muốn là ý kiến hay yêu cầu gì không? Không có yêu cầu gì hết, thản nhiên bình lặng. Xong rồi vị đao phủ mới nấu một vạt dầu sôi thả vô. Rồi vua hôm đó mắc cái việc triều chính không có coi được, nói là chỉ khi nào mà nấu chín cái ông đó rồi đó thì vớt ra rồi cho vua xem cái con người mà khi được nấu sôi rồi chín nhừ rồi ra sao. Các vị mà nấu con vật chín thì vớt ra cắt ăn. Nhưng có nghĩ nếu mình cũng bỏ vào cái nồi mà nấu sôi lên rồi là rạch từng miếng thịt của mình ra thì mình có ghê không? Nhưng mà mình nấu con vật, mình cắt từng miếng mình ăn thì lại thấy ngon. Cho nên mình có khác gì đao phủ đâu các vị, ghê lắm. Mà đao phủ luộc lên chín cho vua thấy vậy thôi, chứ còn mình luộc chín mình ăn. Cho nên thật ra đó, mình nói mình sợ đao phủ chứ mình, cái muốn ăn, cái tham dục của mình nhiều khi còn tàn ác hơn những người đao phủ với những chúng sanh thấp hèn hơn mình. Thì bắt đầu nấu một giờ đồng hồ mà lửa cháy bốn bề. Cho nên là cái ông sư đó chín lẹ lắm. À, các vị cười hả? À, rồi mới mở nắp ra, chuẩn bị nhìn thấy một đống thịt nhừ nát. Phải chưa nào? Nhưng kinh ngạc thay, vị tỳ kheo ngồi an lạc tĩnh tọa trên một tòa sen, và nước ở trong nồi mặc dù lửa cháy bốn bề nhưng mà mát mẻ và êm ái như nước thanh lương. Có hay không các vị? Tên đào phụ hoảng sợ quá, cái việc trước hết là nó quăng cái giá đó xuống lạy trước cái đã, vì nó quá sợ không biết là cái gì đấy nữa. Và việc thứ hai là lật đật chạy về cung cho vua hay tin là hôm nay là lần đầu tiên nấu vạt dầu sôi một người mà người đó không có chín nhừ, là trái lại ngồi điềm nhiên tĩnh tọa trên tòa sen, đắc quả la hán rồi các vị. Cho nên con người ta tu mà đắc đạo là vi diệu lắm, phải không nào? Cái sống cái chết là theo cái quy luật của cuộc đời thôi, chứ cái tinh thần người ta an nhiên đó, như là ở cõi cực lạc, chứ cũng không có cái gì thay đổi. Còn cái thân ở tại cái cõi phàm này thì nó cũng theo cái quy luật vô thường đó, thì cũng là thiêu hoặc chôn hoặc gì đó, nhưng mà thật sự cái thần thức của người ta đã siêu thoát. Cho nên mới quý cái việc tu. Cái tu nó khác cái con người không tu. Con người sống chỉ biết hưởng thụ dục lạc và tạo tác các nhân ác. Cái chết á, cái giờ phút chết, cái giờ phút cận tử nghiệp sẽ thấy rõ cái giá trị của người tu và người không biết tu. Đồng ý không? Khi mà vua hay tin đích thân đến nơi để xem coi cái ông đao phủ này có nằm mơ không, nhưng mà đến nơi thì vị tỳ kheo đã thuyết pháp cho vua nghe. Vua nghe xong phát tâm tu đạo, rồi sau đó là chính vua Ashoka trở thành một vị vua hộ pháp, một vị vua mà ban ra các sắc lệnh nhân ái nhất trong các vị vua xứ Ấn Độ. Chẳng hạn như là không sát sanh, chẳng hạn như là các điều luật làm cho con người yêu thương, sống giúp đỡ nhau, chẳng hạn như các điều luật làm cho đất nước phồn thịnh, chẳng hạn những điều luật bảo vệ cho người phụ nữ hay những con vật. Thì những cái điều đó, bây giờ các nước phương Tây người ta nói, thứ nhất là phải bảo vệ trẻ em, thứ hai đến con vật, rồi thứ ba là những người phụ nữ, rồi thứ tư mới là cái người đàn ông. Thì cái luật đó cũng đi sau cái đời vua Ashoka rồi. Vua Ashoka đưa những cái điều luật bảo vệ người phụ nữ, trẻ em và những con vật yếu hèn là cách đây đã hơn 2.000 năm rồi các vị ạ. Cho nên con người ta mà biết tu tập thì con người ta rất là sáng suốt. Và sư tin rằng đạo tràng, chùa Hội Đức của chúng ta tu tập nghe pháp rất là nhiều rồi, chúng ta cũng khai tâm mở trí, cũng sáng suốt và tránh xa các việc ác, làm các việc lành. Nó trở thành là cái gì? Nó trở thành cái bản tính của mình. để mà mình mới hướng đến cái đời sống an vui trong hiện tại, trong ngày mai. Có phải như vậy không các vị? Mình á, mà không phát tâm tu đạo rồi cái già cái chết nó đến nhanh. Ở trong đạo tràng cũng nhiều người tóc bạc trắng rồi mà không biết là sư thuyết pháp, cái tai các vị có nghe rõ không? Nói lớn coi nghe rõ không? À, xin cảm ơn các vị. Các vị trẻ là cũng còn nghe được. Chính vì nghe được mới chủ quan. Ôi thiếu gì, pháp lên trên mạng mở nghe thiếu gì, mà cứ thiếu gì hết mà. Đến có thể là chết bất đắc kỳ tử, chưa kịp nghe bài pháp nào. À, đừng coi thường mấy cái người già tóc ta bạc trắng vậy, chứ mà người ta ngồi chăm chú, ta nghe, rồi người ta nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta sống an lành, chết được thác sanh và cảnh giới cát tường. Còn có người ta ý lại vào sức khỏe, vào tài năng, tin vào ngày mai rồi sẽ làm, và hẹn hò mãi, cuối cùng là quá muộn và cái chết sẽ đến. Soi gương dung nhan đổi, lên thềm khí lực mòn, chao ôi nay già tới, cúi ngước lại khó khăn. Thân như cây bờ nước, tâm như rùa nhớ sông, vẫn còn mê hữu lậu, chẳng chịu học đạo thân. Thân của chúng ta yếu đuối vậy đó, ngước lên ngước xuống là thấy run rẩy rồi, bước lên mấy tầng cầu thang thở một chập mới lên nổi, thấy chưa nào? Khí lực nó mòn rồi. Dung sắc ngày xưa cũng là trai thanh nữ tú, là bây giờ già nua hết rồi. Đó. Vậy mà cũng có người như thế nào? Vẫn còn mê các pháp hữu lậu, cũng còn mê ăn, cũng còn mê tiền tài, rồi thậm chí sắc dục, và không biết rằng là cái chết nó đến. Chợt nhuốm bệnh trầm kha, thân đau nằm liệt giường, vợ con sầu chẳng nói, bạn bè chán tới gần. Đớn đau trào ngàn mặt, rên xiết khắp xóm làng, chẳng biết đường trước hiểm, sao cứ còn tham sân. Khi mình thấy vậy đó, mình khỏe mạnh tới thăm, chứ giờ mình nằm một ngày, hai ngày, ba ngày, chứ mình nằm lâu quá trầm kha đó, thì vợ con nó cũng chán, nó chăm sóc hoài nó mỏi mệt. Bạn bè tỉnh táo còn hỏi, chứ bây giờ nó không biết gì, nó có tới thăm. Sư nói cho các vị như thế. Hồi đó có cái nhà thơ Đoàn Yên Linh, ngâm thơ hay lắm. Hồi đó là đi theo với các văn nghệ sĩ lên thăm sư bà, thầy của sư ở trên Quan Âm tu viện. Nhà thơ Đoàn Yên Linh đã làm thơ hay mà ngâm thơ rất là hay. Đó. Làm thơ hay, ngâm thơ hay, nổi tiếng. Đó. Vậy mà khi mà Đoàn Yên Linh bây giờ là đau nặng, khi mà ông đau nặng á, thì bạn bè tới thăm, tại vì giới văn nghệ sĩ thì người ta hâm mộ lắm. Nhưng mà khi ông bệnh mà gọi là không biết gì nữa rồi đó, nó cái não nó nhũn não rồi, không còn biết gì, thì chính sư đó mới nói với một vài người bạn của Đoàn Y Linh là cho sư đến thăm ông á. Tại vì ngày xưa cứ mỗi lần dỗ tổ là Đoàn Y Linh về Quan Âm tu viện ngâm thơ rất là hay, cho nên sư nhớ ông Đoàn Y Linh lắm, sư muốn thăm. Thì mấy người bạn nó cho địa chỉ, sư đi đi chứ vô chán chết, ông có biết gì đâu mà thăm, nói sư vậy đó. Thì cuối cùng là sư đi mình đó thôi, vô thăm rồi một mình đó, phải thuê một cái người chăm nom, chứ còn con cháu cũng không có, bà con thân bằng quyến thuộc cũng còn ai chăm, vì bệnh lâu quá mà lại không biết gì. Đó, các vị thấy, chẳng biết đường trước hiểm mà vẫn còn mê các pháp hữu lậu, chẳng biết là già bệnh chết đến mà vẫn còn cứ tham sân si. Chỉ có cái đạo Phật là hay nhắc mình cái chuyện là cái chết sẽ đến. Có đạo Phật là nhắc cái pháp vô thường, nói hoài, không phải vì bi quan hay là yếm thế hay là chán nản, mà đạo Phật là nhìn thẳng sự thật để nói lên cái quy luật của cuộc đời. Có sống là tức khó, có chết, có sanh, có già, có bệnh, mà không nhắc nhở thì con người ta đắm mê các sắc trần, con người ta không có tu tinh tấn được. Có người cái đạo tràng nào cũng đến nghe pháp rồi tu Phật thất Phật đồ, vậy mà nói ra năm ba câu thấy cũng quay trở lại là cái lòng tham, chứ không có gì khác hết. À, tu rất nhiều nhưng mà không chuyển hóa nổi. Cho nên pháp cú có câu rằng đó, dù tụng ngàn lời mà không tu, chẳng bằng chợt nghe siêng tu được ít. Tụng ngàn lời luôn mà không tu miếng nào, không bằng cái người mà tu có một câu thôi, là tôi nay không bao giờ nói lời ác nữa. Chỉ phát nguyện một chuyện không nói lời ác là biết bao nhiêu công đức rồi, là tuổi thọ tăng trưởng rồi, bệnh tật cũng tiêu trừ rồi. Có những người phát nguyện đó, nó cầm nguyên cái một cái sấp giấy dài, đọc những cái đã có sẵn mà nó không dính gì ở trong tâm của mình hết trơn, nó không có chuyển hóa gì hết. Chi bằng mình chỉ xin nguyện một điều, chuyện không có bao giờ nói ác, không nói xấu, thì cứ tu riết như vậy thôi, thì chúng ta cũng là phước đức cũng đến, mà đời sống của chúng ta cũng thay đổi đó. Chứ đừng có nói là mà chuyển hóa các cái tập khí tham sân si khác nữa. Các vị đồng ý với sư không ạ? Đó, người mà sợ chết là bỗng nhiên mình thấy đám tang là khóc nè, rồi vô quan tài nằm nè, phải không nào? Rồi tan gia nè, rồi sự bối rối nè, lạnh lẽo nè. Chứ mà cái người biết rằng cái chết tất yếu sẽ đến, và mình sống tốt, sống lành, mình chết, mình đi về đâu, không có sợ gì hết, bình thản đón nhận cái chết sẽ đến. Và muốn bình thản là phải tu tập ngay từ hôm nay, mà không có sao lãng, mà phải tinh cần tỉnh thức mọi phút mọi giây. Các vị đồng ý chưa? Như vậy niệm Phật hay lạy Phật là các phương tiện để cho chúng ta chuyển hóa các nghiệp xấu ác của mình. Bây giờ sư không có vội nói niệm Phật để vãng sanh Tây Phương, bởi vì muốn vãng sanh về cái xứ Phật á thì tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh hết. Bây giờ mình còn đang ở đây nè, ta bà này nè, nhưng mà mình với Phật đã vãng sanh Tây Phương rồi, mình đã sống với Phật ở xứ Tịnh Độ rồi, nhưng mà mình chưa thanh tịnh. Cho nên cũng khoan nói rằng mai này tu có vãng sanh hay không, mà bây giờ cứ hãy niệm Phật đó, để biết rằng khi mình niệm Phật là cái chân tâm Phật tánh đang hiển lộ nơi đây. Thì các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là biết Đức Phật lập tức đang có mặt ở trong tâm, trong thân, trong lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình. Cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là có Phật ở ngay trong chúng ta trước. Nghĩ cái điều đó đơn giản nhất cái đã. Có được không các vị? Mà Phật ở ngay ở trong cái tâm mình đây nè, thì cái lý tưởng giác ngộ của Ngài, cái hạnh nguyện của Ngài nó có mặt trong mọi hành động, trong việc làm, trong ý nghĩ của mình. Cho nên cái niệm Phật nó hay là bởi vì á, chúng ta niệm Phật là nhớ Phật, thì cái hạnh nguyện, cái công đức, những cái gì tốt lành của Ngài nó ở trong chúng ta. Giống như chúng ta có cha, có mẹ, rồi cha mẹ thuận thế vô thường mất đi. Khi mình nhớ cha mình thì mình nhớ là hồi đó ông còn xin tiền, ông hay nói cái gì, ông hay kể chuyện đời xưa, rồi là nói những cái chuyện là hiền lành cho các con cháu nghe, rồi là nhắc nhở con cháu làm các cái việc tốt, rồi ông có thói quen là ăn cơm với lại muối mè, ăn cơm với rau với dưa gì đó. Tức là mình sẽ nhớ những cái thói quen, những cái lời nói, những cái việc làm của cha mình. Mình nhớ cái người đã khuất thì mình sẽ nhớ lại các cái việc làm, lời nói của người đã mất. Bây giờ mình không có nhớ cái người đã mất, mình cũng chẳng nhớ những cái chuyện của mình đã làm, mà mình tập niệm Phật là mình nhớ những cái công hạnh, đức hạnh, cái phước đức, cái sáng trong, cái tốt đẹp của Phật. Cho nên cái niệm Phật để các hạt giống giác ngộ, để các cái hạt lành đức tốt của Phật nó sanh khởi trong tâm ta, nó phát triển trong tâm ta, nó làm cho Phật ở trong ta và ta ở trong Phật. Cái niệm Phật làm hiển lộ các cái tự tánh tốt đẹp nhất, là tự tánh của thế giới Tịnh Độ. Cho nên mình càng niệm Phật thì tâm mình càng sáng trong. Chứ có ai niệm Phật nhớ Phật mà miệng niệm Phật mà tâm đi tính những chuyện xấu ác, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp. Ai niệm Phật mà lòng nhớ tà dâm, ai niệm Phật mà nhớ là rượu chè cờ bạc. Niệm Phật là thanh tịnh, là sáng trong, cho nên nó hóa giải những cái oán kết của ta với mọi người, nó làm hoa Tịnh Độ thơm ngát ở trong tâm ta và trong cái thế giới mà chúng ta đang sống. Cho nên niệm Phật là để cho cái tánh Phật nó biểu hiện trong đời sống của chúng ta hàng ngày, khiến cho lời nói, việc làm của mình nó theo cái khuynh hướng giác ngộ giống như Phật, nó không có sa đọa theo hướng sanh tử, nó không hệ lụy trong các cái pháp hữu lậu, Cho nên niệm Phật là nó khiến cho đời sống ta tương ưng với thế giới Tịnh Độ, với đời sống Tịnh Độ, và có khả năng thiết lập cái quê hương Tịnh Độ ngay tại đây. Nếu chúng ta niệm Phật là chúng ta nhớ đến Phật, chúng ta niệm Phật là nghĩ đến các công hạnh cao quý của Ngài. Nên qua cái bài pháp hôm nay, sư muốn nói các vị, niệm Phật là điều kiện quý báu nhất giúp cho chúng ta tiếp xúc trực tiếp với mười phương chư Phật bởi cái sự thanh tịnh của mình. Ở đây ai đang thanh tịnh nghĩa là đang tiếp xúc với mười phương chư Phật, chứ không có đợi chết rồi về Tây Phương rồi Tam Thánh đón rước. Ai mà có thanh tịnh thân khẩu ý rồi là rửa sạch tham sân si thì chúng ta đang được tiếp xúc trực tiếp với chư Phật mười phương và ba đời. Cho nên niệm Phật là cái điều kiện đánh thức cái tánh Phật trong tâm ta, đánh thức cái đức Phật ở trong tâm ta, hãy thị hiện giữa cuộc đời này đi, để các cái xấu, cái ác, cái chúng sanh của ta được hóa giải, để các vị Phật cùng nhau xây dựng cái cõi Tịnh Độ. Chúng ta bây giờ Tịnh Độ thì khi chúng ta lâm chung chắc chắn chúng ta được là hóa sanh về cõi sen vàng của Đức A-di-đà, đó là chắc chắn, chứ không có phải là một cái sự là tưởng tượng hay là một cái điều không thể xảy ra. Nhưng muốn về cái cõi Tịnh Độ đó, ngay bây giờ cái pháp niệm Phật để nhắc chúng ta nhớ Phật và làm các công hạnh của Phật, nói những lời lành như Phật. Các vị đồng ý không ạ? Do vậy muốn chuyển hóa khổ đau trong đời sống của ta, muốn có những sự tự do thanh thản, muốn có một quê hương đích thực rộng lớn và bình an cho tất cả chúng ta, thì hãy cùng nhau niệm Phật rồi lạy Phật, để cho chúng ta sinh cái tâm khiêm tốn đó, rồi không có những cái sự cống cao kiêu mạn, để Phật cũng luôn thường trú ở trong ta. Lạy Phật mỗi một ngày thì hóa giải đi các cái hạt giống xấu ác, bởi con người ta tạo các nghiệp ác cũng do lòng kiêu hãnh và nghĩ mình hơn tất cả mọi người, mình đúng hơn tất cả mọi người. Cho nên mình niệm Phật rồi mình lạy Phật, đó là những cái phương tiện tốt đẹp để mà mình hóa giải nghiệp chướng bên cạnh cái công đức lành. Đại sư Hám Sơn dạy như thế nào? Lễ Phật dễ dàng, lý khó thông, ý không thành kính chỉ uổng công, thân quỳ mọp lại không cung kính, trầy da sức trán cũng bằng không. Lạy mà cuốc cuốc cho nó xong rồi đứng lên cũng bằng không. Lạy với tâm cung kính, với tất cả tấm lòng thành, là một cái pháp môn tu để giúp ta điều phục thân tâm của mình, chứ không phải là lạy để cho qua giờ, lạy người ta lạy thì mình cũng lạy. Cho nên ngoài cái vấn đề niệm Phật thì chúng ta còn có lạy Phật, sám hối, công đức, thành kính. Đó là những cái điều đơn giản nhưng đem lại cho chúng ta là phước đức và hóa giải các tội lỗi. Các vị nghe rõ chưa? Không có gì bằng sự tu tập cho thanh tịnh. Có người thể hiện bằng nhiều hình thức nhưng tâm không thanh tịnh, nghĩa là tuy nhìn cái hình thức tu nhưng tâm đầy các cái xảo trá, các cái sự ác, rồi các cái tâm ác, các khí người lực ác, thì có tu cách mấy cũng không có kết quả. Cho nên phải chuyển hóa thân và cả tâm. Ngày xưa khi Ngài tu Bồ Đề đó, Đức Phật đi lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe trong 3 tháng an cư. Bà Ma Gia Hoàng Hậu khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì 7 ngày sau bà thác sanh về cung trời Đao Lợi. Thì hồi mà sư đi qua Ấn Độ đó, sư được thầy Chân Minh dắt sư đi thăm thánh tích. Và sư nhớ một lần là thầy đưa các băng ni đến một cái thánh tích gọi là Samkhisa, Samkhasya. Thì Samkhisa này đó là cái nơi mà Đức Phật lên cung trời Đao Lợi 3 tháng thuyết pháp cho mẹ nghe, và sau 3 tháng thì Ngài trở xuống. Khi đi thì không cho ai biết, khi mà trở xuống thì Ngài có báo lại cho Đức Mục Kiền Liên biết là ta từ cung trời Đao Lợi ta sẽ trở về. Mà cái địa điểm Đức Phật trở về là Samkhasya. Thì cái Samkhasya này đó là cái thánh tích đó, bây giờ vẫn còn bên Ấn Độ, là nơi kỷ niệm nơi Đức Phật lên trời thuyết pháp cho chư thiên, với bà Ma Gia Hoàng Hậu nghe thuyết pháp xong thì trở xuống, thì cái thánh tích đó vẫn còn. Nhưng không có cái gì mà truyện cổ tích bịa đặt cho mình hết á, mà tất cả những cái thánh tích đó là còn các dấu vết và vua Ashoka cũng để lại các cái biểu tượng đánh dấu là nơi đây Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho chư thiên và mẫu hậu Maya trong 3 tháng, rồi dùng thần thông từ cung trời Đao Lợi cho các đệ tử biết là ngài sẽ là trở về. Thì đầu tiên là ngài mới cho A Nậu Lâu Đà biết. A Nậu Lâu Đà đắc quả A La Hán rồi, cho nên là ngài có cho A Nậu Lâu Đà biết. A Nậu Lâu Đà cho Mục Kiền Liên biết, và Mục Kiền Liên mới đi lên trên cung trời gặp Phật. Thì đảnh lễ Phật ở trên cung trời Đao Lợi, thì ngài nói 7 ngày nữa ta sẽ về lại cõi trần. Tức là Mục Kiền Liên đảnh lễ Phật ở trên cung trời Đao Lợi. Phật nói 7 ngày nữa thôi là ta sẽ về lại cõi Diêm Phù Đề. Thì ngay tại Samkasya đó là nơi Đức Phật giáng trở xuống cõi Diêm Phù Đề sau khi thuyết pháp 3 tháng ở trên trời. Thì ngài Mục Kiền Liên trở về thông báo hết tất cả mọi người là trong thời gian Đức Phật đi vắng là ngài lên cung trời Đao Lợi. Không ai biết Đức Phật đi giáo hóa ở đâu hết. Sau đó thì Mục Kiền Liên mới cho biết là Đức Phật sắp trở về cõi Diêm Phù Đề. Nên vua quan dân chúng trong 8 vương quốc lâu ngày không gặp Phật, nhớ Phật quá trời, mới tập họp hết ở ngay Samkasya, là nơi Đức Phật nói rằng ta sẽ là xuống từ trên cung trời tại cái điểm đó. Ta tập họp lại đó để mà đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc đó có một vị tỳ kheo ni tên là Utpala mới khởi lên cái tâm là hôm nay tất cả các vua quan cận thần đều đến đảnh lễ và gặp Phật, nhưng ta là một phụ nữ không bao giờ mà được thấy Phật trước. Cái xứ Ấn Độ nó vẫn là trọng nam khinh nữ, cho nên làm gì cũng vua quan cận thần đồ, rồi chư tăng đồ phải được thấy Phật. Một tỳ kheo ni sẽ không bao giờ được thấy Phật trước cả. Mà bà có cái tâm nguyện là gì? Khi Phật xuất hiện từ cung trời Đao Lợi, vị tỳ kheo ni mình muốn mình là cái người sẽ thấy Phật đầu tiên. Mới nói là con không phải vì lòng tham, nhưng con cũng muốn Đức Phật, Đức Thế Tôn làm sao cho con thấy rằng giữa người nam người nữ cũng có cái tánh Phật, cũng có khả năng giác ngộ như nhau, làm sao cho con được thấy Phật đầu tiên. Thì các vị có biết không, khi mà Đức Phật biết được cái ý nghĩ của vị tỳ kheo ni đó, Đức Phật dùng thần lực của mình biến vị tỳ kheo ni kia thành chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương, thấy chưa nào? Cho nên là một vị chuyển luân thánh vương thì được gặp Đức Phật đầu tiên khi ngài về cõi Diêm Phù Đề. Tự nhiên với thân tướng là một vị chuyển luân thánh vương, thì vị tỳ kheo ni được đảnh lễ Đức Phật đầu tiên. Đó, có những cái chuyện màu nhiệm mà khi sư học bên xứ Ấn Độ sư còn nhớ như thế. Khi ngài về đến cõi Diêm Phù Đề thì toàn thể đại chúng đến đảnh lễ cúng dường Đức Phật, nhưng mà chỉ riêng tôn giả Tu Bồ Đề là vẫn an nhiên tọa thiền trong tịnh thất, không có ra đảnh lễ đã Tu Bồ Đề đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật kết tiếng thì ngài nói rằng hôm nay tất cả đều đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau một thời gian Đức Phật thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, chỉ có Tu Bồ Đề ấy chưa nào vẫn an nhiên trong tịnh thất tọa thiền. Nhưng ta muốn nói rằng Tu Bồ Đề đến đây đảnh lễ ta đầu tiên và trước nhất trong đại chúng, không ai bằng. Các vị nghe rõ chưa? Ai cũng muốn đến đảnh lễ Phật và ai cũng muốn gặp Phật đầu tiên hết. Thế một vị tỳ kheo ni cũng muốn khởi tâm gặp Phật đầu tiên, mà Phật phải cho vị đó bằng thần thông biến thành chuyển luân thánh vương để gặp Phật đầu tiên. Nhưng Tu Bồ Đề không có ra, ngồi im trong tịnh thất, mà Đức Phật lại khen Tu Bồ Đề đến đây đảnh lễ ta trước nhất. Tại sao các vị biết không? Vì Tu Bồ Đề có tâm thanh tịnh nhất, và cái tâm thanh tịnh đó sẽ gặp cái tâm thanh tịnh của Phật. Cho nên tuy là cái hữu hình không gặp nhau, nhưng mà tâm đã đến được với nhau. Cho nên Đức Phật mới khen Tu Bồ Đề. Nhiều khi chúng ta làm pháp này pháp kia, chúng ta hỏi han quá nhiều, chúng ta chăm sóc quá nhiều, chúng ta làm nhiều thứ đôi khi làm bận lòng các vị thánh tăng. Bởi vì người ta cảm nhận bằng cái tâm, chứ không phải bằng những cái thứ gì phô trương bằng hình thức. Cho nên cái thể tánh thanh tịnh đó là sẽ cảm ứng được cái đạo, cảm ứng đạo giao nan tư nghì là ở cái tâm thanh tịnh của chính mình. Vì vậy ai lễ Phật mà lòng thành thanh tịnh á, sẽ gặp Phật ngay. Ai niệm Phật với lòng thanh tịnh sẽ gặp Phật ngay, chứ không có cái gì ngăn ngại hay chờ đợi một cái sự cầu xin hay chờ đợi một cái phép màu nào, mà chính ở lòng thanh tịnh của chúng ta. Có những cuộc gặp gỡ mà hết sức ngột ngạt, nặng nề vì sự nghi kỵ, hiềm tị, ghen ghét nhau. Cho nên á, mặt ngoài thơm thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao. Mình cái cuộc gặp gỡ đó nghe nó không có mát mẻ gì hết. Mặc dù lời nói sao nghe nó mát mẻ, nghe nó hay ho lắm, nhưng mà tâm người ta nghe đầy chướng ngại. Hai cái tâm với cái tâm nó có thể biết được nhau. Cho nên tốt nhất là mình sống bằng tấm lòng chân thật và thanh tịnh, thì đó là cái pháp của Phật giáo hóa dạy dỗ chúng ta. Các vị nghe rõ chưa ạ? Nhiều người cho rằng có gì đâu mà lạy lễ cho nhiều, Đức Phật cũng chỉ bằng xi măng, bằng gỗ, bằng đá thôi đó. Nhưng mà chúng ta lễ Phật để mà lễ lại cái tinh thần giác ngộ, cái là cái bản tánh vô ngã, cái chân tâm trong sáng vô ngần, tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, mà lòng phàm lợt lạc tợ mây choan. Kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Cho nên pháp thoại hôm nay sư mong tất cả quý Phật tử chúng ta bước vào năm mới, năm 2017, tu tâm sửa tánh, lập công bồi đức, tích đức tùng thiện, để mỗi một ngày chúng ta được sống trong các pháp lành, được an vui hạnh phúc, và đến khi xả báo thân thì là tịnh độ cực lạc sẽ về, chẳng có gì xa hay không có gì là khó khăn cả, nếu từ bây giờ chúng ta đã tu tập, đã tập sống trong sự thanh tịnh, trong cảnh vui niết bàn, có niềm tin, có hạnh nguyện. Mà hạnh nguyện là gì? Là việc làm. Hãy chưa nào có bổn nguyện bất thối chuyển, và hạnh là những cái việc làm tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, và giữ thân ý, tâm ý cho trong sạch. Thời pháp thoại của sư tại chùa Hội Đức sáng hôm nay đến đây là kết thúc.